นี่มันเป็นมะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ยแต่ก็ติดก้อยกับเธอมาติดมาติดมันที่ยังถูกคือเออที่อ้าท้องบุ๋มvới bà không được thật chân lỗi bà nhiều khi nói xin lỗi nhiều khi khổ lắm rất không buồn thì biết hôm qua tôi thấy ảnh á ảnh với bà nào đó đông tây nam bắc tiếp rồi báo hài thì về nhà ông chồng nhưng mà vợ nhéo nhưng mà vợ nhớ nhắc nhắc thì sao đủ sáng mà nó sáng thì này là lúc tạo đó là chúng ta thấy mình thì phật tử khi mở miệng ra quý vị làm sao mở miệng ra cái lời sạch thiên hoa xưa đó thì nhớ mấy thầy ra là mấy cô mà không biết nó phải tháng đó quý vị lấy cái bông á đẩy qua để miệng là mở miệng hoa thì sao quý vị mở miệng hoa có miệng mở miệng ra có bông mở hoa có bông có hoa mở miệng ra có nhà có đất gì đó phải không bây giờ mình phải làm sao vậy mình mở miệng ra lấy bông mình mở miệng ra có bông có hoa thế nếu mình mở miệng ra toàn là miệng chai toàn là bỏ là miệng chết không đau khổ một cái phải không thôi giờ ráng giờ mở miệng ra có bông có hoa tôi nhớ vậy thì làm sao mở miệng ra có bông có hoa răng súng thì được mở ra cũng có bông như cũng bây giờ thì thôi tức là cái phần này thì tôi bị thấy và có nói thì đấy không mình trong cái đó mắng thì mà chính chúng ta sẽ nghĩ mình mắng mà có người có mắng mình nên thì xin đừng dạy mà cũng đừng có tạo nhân viên cho người ta mắng cái này quý vị đó quý vị nhiều quý vị nghe quý vị nhà quý vị quên hết rồi mai mốt cũng được ta chồng mình mắng lại đi ra chợ mua rồi mua món đồ này rồi cái nó trả giá ba đồng cái đó đồ bị bà chủ rồi chủ nhà nó cái đồ bị ba đồng vào bị bỏ lên mẹ thì bán kia kia tức là mình mắng rồi thấy không không mắng thôi để sống cho khách mua bất công dữ vậy à. Còn giờ quý vị nào muốn tập sao cho được á, ở nhà nó tập được chứng phẩm cái chùa này, ở chùa có tổ chức những ngày sinh kia, những ngày tỉnh tu á, tháng là tới đây tập tổ chức dài lần quý vị thấy bây giờ được, có những chuyện ngày xưa mình tưởng mình làm được, tới tu dài bữa quý vị thấy bây giờ được. Cái gương mặt khi nhìn Đức Phật mình thấy cái chỗ nào mình thương nhất về mặt Đức Phật cái miệng thấy không bây giờ quý vị thấy mình nói Đức Phật mà giả là Đức Phật cả Đức Phật cái miệng Đức Phật nhăn qua bên của mình thì sao quý vị nói thật mình tu bao nhiêu đây nè quý vị nếu mình tu được như vậy rồi đó mình được cái phần khá lớn của Phật rồi đó rất là cái lượng cường đầu tiên đó có giận vì nếu nhà cười như vậy tức là ngạo nó mắng được bởi vì thanh phật cái này là thanh phật đức phật cái mình có nhiều phật đức phật đức phật cái tiếp đức phật cái thanh phật kết hợp nhiều phật thấy không là mình như vậy mình không có nhiều thì mình từ từ chút bữa nay tu theo cái miệng mai tu theo cái tai phật này mốt tu theo cái mũi phật này bữa kia chúng ta có lỗ tai phật này từ cái chuyện tu như qua ai sẽ phát khó con cầu nó khó lắm không phải dễ khó lắm rồi giờ nó vậy nó không khó đâu thật sự khó chứ không khó bây giờ quý vị về qua làm người ta chửi mình ta mở miệng ra đó ta chửi mình một thì mắng người ta hai đó chúng ta mình giỏi thấy không bây giờ sụt nhớ nó không được thôi người ta mắng mình một mình cũng giận quá thì mới mở miệng ra sụt nhớ ta không được tốt thấy không tức là cái lúc đó người mình không cười, không trọn vẹn cái phần của mình thì mình nữa thôi, không có cười trọn vẹn thì mình biết á, thì đỡ một chút rồi. Thì như tôi nói cái gì đó, cái áo nó dơ lâu rồi, cô giặt một bữa, nó giặt một ngày cho sao gì, rách áo. Cái gì mới nói sao, giặt một ngày một cho sạch thì sao, cái gì giờ thì lấy đá, cái gì trà, cái gì trải trà riết rách áo. Để lấy rách áo, cái cổ áo dơ, cái gì giặt thì thiếu một ngày, cái khó sạch lắm. Mà nếu sạch chay thì khác, rách áo. Vậy đâu, cái gì bữa nay giặt chốt, mai giặt chốt, mốt giặt, 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 giặt. Thì đều là cái khó, thật sự đó, tu hành đâu phải dễ. Tu hành nên ngủ dòng nước. Ai đi ngủ dòng cũng biết. Có chèo thuyền đi ngủ dòng nó có đi. Sơ ý là một ruột. Mình tu như vậy đó. Nhưng mà cái điều có bị khó, thì mình cố gắng. Phải cố gắng đi được. Đừng ngại. Không, bây giờ thì kéo chân ra, có bị kéo chân ra. Bóp bóp chân cho đỡ mỏi. Rồi mình đứng chân thôi.
thì ông vua nghĩ rằng ngài sẽ giận, nhưng mà cái vị Bồ Tát không giận mà vẫn ngồi yên, vẫn ngồi yên nhìn cái ông vua bằng đôi mắt từ bi. Rồi vua ông thấy tức, rồi quý vị thấy thường thường một khi quý vị chọc người ta giận, người ta không giận thì quý vị sao, quý vị thấy có cái tâm trạng gì không? Mình giận thêm. Ví dụ tôi ngồi đây tôi chọc cho bà cụ thì giận, và bà cụ cho trơn cũng không giận, vậy thì cái người chọc giận cũng giận thêm, giận nữa. Thì ông vua mới chặt thêm một cái chân. Thì Đức Phật vẫn không giận, ông tức quá, ông vua tức quá rồi ông chặt thêm một bên tay bên chân nữa. Thì như vậy thì chỉ còn lại cái thân thể trụ, không còn tay chân nữa. Thì khi đó thì bị Bồ Tát không giận, mà ngược lại ông vua giận. Nhưng mà Bồ Tát lại nói rằng không còn cái chi nữa thì không còn sống được. Nhưng mà khi tôi qua đời, khi tôi thành Phật á, thì Ngài là cái người của độ đầu tiên, Ngài là cái người của độ trước. Thì chúng ta thấy cái gương của Ngài như vậy, khi chúng ta tu hành trong việc đời như vậy, những người mà cố tình làm mình trở ngại đó quý vị, mình sẽ thua họ nếu mình giận. Rồi bị họ cho quà xấu nếu mình giận thì cái món quà về mình. Họ mắng mình một tiếng mà mình nhận cái tiếng mắng đó thì mình nhận, mà ngược lại nếu họ mắng mình một tiếng mình nhẫn một tiếng chịu đựng, rồi ngược trở lại thì thương xót cho họ. Bởi vì sao vậy? Tại sao thương xót quý vị? Cái đặc biệt của đạo Phật là chỗ đó, mình không bao giờ mình lấy cái hận thù mình trả hận thù, mà ngược lại chỉ có từ bi mới lấy cái hận thù. Nếu mà họ chửi mình một tiếng thì chửi là một tiếng, thì sao quý vị chửi qua chửi lại chửi hoài không thích, ngược lại mình phải lấy cái hận thù đi. Bởi vì sao? Bởi vì họ vì cái nhiều cái duyên nghiệp đời trước, họ không thấy được cái chân lý của tạo cái khẩu nghiệp tạo ác nghiệp. Mình thương là thương cho họ bị dọa bị tha vào cái lỗi chỉ vì cái đầu của họ. Cho nên chúng ta cố gắng tu đó, nhớ cái lời Phật dạy, cố gắng đừng có đem sân cả sân, đừng có lấy quán tha quán, mà luôn là thương xót những người gây đau khổ. Bây giờ thì sang chương 8. Cái chương 8 này thì cũng giống như là những chương trước, ba chương thì nó giống nhau. Chương 8 cũng là kinh văn như vậy. Đức Phật dạy rằng kẻ ác hại người hiền chẳng khác nào nước lên trời mà không nước biến, nước biến chẳng đến trời mà trở lại rơi nhầm mình. Như ngược gió dê bụi, bụi chẳng đến người trở lại đích thân. Người hiền không thể hại mà họa ác được. Cái chương này cũng giống chương trước của mình. Cái chương trước của Phật dân cái ví dụ là nếu người cho quà không nhận thì cũng có quà trở người đó. Thì ở đây Đức Phật cũng dạy giống giống như vậy. Có cái người làm ác á, cái người ác mà cố tình hại cái người hiền á, thì cũng như cái người ác đó ngước lên trời mà phun nước biến vậy. Nước biến chẳng bay được tới trời, mà ngược lại thì nó rơi xuống đúng cái người phun nước biến. Cũng như là cái ngược gió mà mình quăng bụi vậy đó, mình đi bụi mình tung bụi cho bẩn người, nhưng mình đứng ngược gió. Mà như vậy thì rốt cuộc thì cái gió nó thổi sao quý vị, thổi bụi trở lại chính mình. Vậy đây cũng dạy chúng ta là một, chúng ta đừng làm ác. Bởi vì chúng ta làm ác, chúng ta hại người đó, khó được hại người lắm. Mà hại người chăng thì kết quả trở về chúng ta thôi. Đó là cái bề mặt chúng ta. Ngược lại về mặt người ta hại mình đó, thì thực sự như vậy quý vị, không có ai hại được ai đâu. Quý vị thấy người ta hại chỉ vì cái gì? Người ta nói xấu quý vị, người ta cái này cái nọ. Mà thực sự đó như vậy nó có hai mặt. Nếu chúng ta không trả nợ trước á, nếu chúng ta không trả nợ trước á, thì chúng ta không bị xấu đâu. Ví dụ người ta nói xấu mình bị mang cái xấu gì, thì phải nghĩ là như vậy là quý vị, mình mang nợ đời trước, mình nợ điện lưỡi đời trước thì nói họ sao đó. Bây giờ nó mình cứ nhẫn nhục từ từ rồi mình cứ chịu đựng đi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà mình trả lại đó thì sao quý vị? Nhân quả không trả. Ở trong kinh Phật có nói, quý vị có nhớ câu gì không? Câu niệm bảo vân tâm muội đó, hàm hoan đó không cần niệm bạch. Bởi vì niệm bạch thì nhân quả không trả, nhân quả không trả. Thì quý vị thấy cái gương rõ ràng như ngày có âm thị kính đó, quý vị thấy ngày không niệm bạch pháp không bị bạch là người đàn bà mà phạm tội dân dâm với người đàn bà khác à, rồi đi vào chùa ở chùa vào chùa không được bị cái này rồi cái kia nhưng mà vẫn chịu đựng không minh quan bởi vì sao vậy biết rằng cái nhân quả mấy đời đúng nhau là hàm quan thì không bị bạch được vì nhớ bị bạch thì nhân quả cũng xả chúng ta nhớ cái chỗ như vậy thì cái đoạn văn này cũng giống là con trên tôi không cần giải chỉ. Bây giờ chúng sang cái chương thứ 9. Cái chương thứ 9 này nó rất là quan trọng trong cuộc đời tu học của chúng ta. Cái chương thứ 9 Đức Phật nói rất là rõ. Đức Phật dạy rằng những kẻ học rộng mến đạo á, thì đạo khó gặp, còn những kẻ thủ trí hành đạo á, thì đạo kia rất lớn. Ngài dạy có một câu ngắn gọn. Như vậy thì Ngài dạy sao có được cái ý như vậy? Ngài dạy những người nào mà học rộng, do học rộng mà đi tới chỗ mến đạo đó, thì người đó khó gặp được đạo đó. Mà ngược lại cái người nào mà thủ trí thành đạo, cố gắng mà làm thành cái đạo đó, thì đạo kia thì lớn lắm. Vậy thì sao quý vị? Nghĩa là sao? Ở đây tức là hai cái chỗ này chúng ta thường thường học với hành. Học với hành. Thường thường quý vị nghe nói học hành không? Thường thường học có thể có hành. Đó là thường. Mà học không có nên thân quý vị. Học không nên thân không? Cái gì đó học có thể nên thân. Còn trong đạo Phật đó quý vị, học không chẳng nên thân. Cái này đáng nhắc cười lắm, nhắc cười lắm, buồn cười lắm quý vị. Thường thường quý vị theo đạo Phật lâu rồi, mà quý vị có đặt ra vấn đề đạo Phật là gì không? Quý vị có đặt ra vấn đề không? Bây giờ ai hỏi quý vị đó, à bà theo đạo Phật phải không? Có phải, tôi theo đạo Phật. Tôi hỏi đạo Phật là đạo sao, nói tôi nghe coi. Rồi quý vị nói là sao?
Đạo Phật là đạo từ bi.
Tôi giảng dị cho những người nghe. Phật á là gì quý vị? Phật không? Phật á là Phật. Mà hãy mà là Phật á thì sao? Có buồn không? Không buồn. Báo nè, quý vị thấy là Phật á thì là không buồn. Không buồn thì không phiền. Có khổ không? Không khổ, tức là không não. Hả? Mà không khổ không não tức là sao quý vị?
Ăn lạc,
ăn vui. Phải không nè? Đó là Phật. Bây giờ đạo, đạo là gì?
Đạo là cái chỗ, là chỗ nuôi tựa của linh, của linh hồn.
Mình khó lắm, chứ mình nghĩ gì còn đốt thêm mình nữa. Đạo là giảng dị, vậy là quý vị đạo là đường. Đừng đi. Đừng đi. Thế thôi. Mình dừng với chữ tàu đó. Chữ đạo thì sự đạo là đường đi. Đó, chữ đạo nó nguyên do là chữ tàu mà ra. Thì quý vị thấy đạo như Phật đạo nè. Đạo Phật nó gọn gàng tức là con đường đi tới chỗ thành Phật. Chẳng vậy chứ không. Mà mình biết Phật đó là an lạc. Phật đó là không phiền, không não, không khổ, không ưu. Đó. Tức là con đường đạo Phật, tức là con đường đi tới chỗ an lạc. Đi cái chỗ không tiền không lão, đi cái chỗ không lão không lão, cái đạo Phật. Đó. Mình là Phật tử, mình là cái người theo đạo Phật. Có bị thấy không? Người ta nói theo đạo Phật. Đó. Có ai nói là theo đạo đạo Phật không? Có ai nói vậy không? Hỏi anh theo đạo gì để tôi theo đạo Phật? Mà theo nghĩa là sao quý vị? Theo là mình hướng mình đi. Đó. Anh nào anh theo cái đường này, anh quẹo bên tay trái, anh theo đường đó, tới tay phải, anh tới chỗ đó. Đúng không nè? Vậy thì mình theo đạo Phật đó, chứ mình theo con đường Đức Phật đã đi ngày xưa. Ngài đi, Ngài tới chỗ thành Phật. Ngài đi con đường đó, Ngài tới chỗ an lạc, tới chỗ mà tự tại. Bây giờ mình theo, chứ mà mình đi con đường Ngài xuống Ngài biết. Hả? À, như vậy thì chúng ta thấy cái chuyện là theo đạo Phật, cũng như cái gì đó. Nó có dính dáng với kinh học không? Đó không? Bây giờ tôi ngồi đây tôi nói chuyện tám. Tôi nói là cụ này, tôi lấy cái bánh giấy để tôi biết nha. Làm cái bánh là 2 cân đường, 3 cân bột, lấy cái lon dừa, rồi lấy nước đánh vào đó, rồi bỏ vào lò, dặn 300 độ để 2 giờ hồ lấy ra ăn. Rồi cụ ghi đàn và cụ thuộc lòng. có như bây giờ kể kể từ đầu tới cuối được, không bao giờ cứ quậy, không bao giờ cứ dễ vào lò, có bánh ăn không quý vị?
Không,
có bánh ăn phải không? Như vậy thì mình thấy rằng nếu mình học xong thì sao quý vị? Thành không? Thành không?
Thành
không? Đâu có thành không? Bây giờ ngồi đây quý vị học nè, cách diệt tham nè, cách diệt sân nè, cách diệt si nè, phương pháp nhẫn nhục nè, phương pháp tọa thiền niệm Phật nè, học rồi kể với cha đi ra giao nói bà đó, bà thiền bà tu kia bà chỉ bà nói nhiêu là Phật nói. Rồi sao quý vị, tới một lúc thì cái lôi á thì sao chạy theo người Phật à? Là bởi vì sao vậy? Là bởi vì như mình học thuộc muốn ăn vậy đó, mình không có ăn. Bây giờ ngồi đây quý vị thấy đọc báo, thấy cái món này nó quảng cáo, cái nhà hàng quảng cáo 5-7 món ăn, thì ngồi mình thuộc lòng. Cái món 1 rồi món gì đó, món 2 mình kể bên hết cái nhà hàng đó 5-7 món ăn, cái món này ngon, món này ngon, món này ngon, món này ngon nè. Đó là mình kể gì không, mình không bao giờ nó ăn. Thì có no được không?
Không.
Không có no. Thì cái chỗ này đó, nó quan trọng lắm. Là bởi vì trong cái việc tu Phật đó quý vị, không học Phật á thì không biết đường tu. Hả? Quý vị không học kinh, không học, không ngồi nghe như vậy nè thì không biết đường để mình tu. Mà ngồi nghe không á, rồi ngồi đây thì nghe ông thầy nói thì đại khái cũng được, ha, nghe cũng phải. Đi. Bước ra cổng rồi thì đi ra trời mưa, cái có một người sinh của Phật tử, họ nghe xe họ nghe chân bùn của mình đuôi mất cho làm vậy. Đó bước rồi đó thì sao quý vị? Sáng nấu lên rồi, dễ không? Mà như vậy thì đạo nó có giúp mình, nó có giúp mình được, phải không? Như vậy thì sao quý vị? Quý vị ngồi quý vị học không như vậy á, thì có ích lợi gì không? Có không? Có, là có được trí huệ tạo cái nhân duyên lành để mà tiếp sau đó được nghe rồi Phật pháp. Nhưng mà thực sự chúng ta không tu với quý vị thì biết tình nào cũng trở lại tích sao, phải không? 500-700 kiếp luân hồi cũng được, tụi nó ra thì nó mệt quá mà. Vậy thì cái chỗ Đức Phật nói như vậy, cái người nào mà học Phật mà chỉ mến đạo qua cái học không á thì cái người đó đạo khó nhập á, nghĩa là khó tới cái chỗ quả vị được giải thoát á. Mà cái người nào mà thủ chí hành đạo á, kiên trì mà đi á, thì được cái đạo đó phần lớn. Tức là như vậy, nói dễ như vậy. Cái người nào mà chỉ học không á, mà không làm nó quý vị, không tu á, thì đạo khó nhập lắm, khó nhập lắm. Mà ngược lại cái người nào mà kiên trì mà tu á, thì đạo nó lớn lắm. Tức là cái đạo kết quả thì rất phần lớn. Đây đây quý vị thấy mình đời mặt pháp bây giờ quý vị khổ tâm là cái người học có gì nhiều, cái người nói gì nhiều, mà người tu vậy lúc quý vị có thấy gì đó hay không? Nói nhiều, phương tiện bây giờ nó dễ dãi quá đi, kinh điển quá nhiều, bây giờ nó thật quý vị thấy hồi xưa mà đi ngang bằng kinh đó, cái pháp đó nghe đừng nói chuyện xưa mới đây cái chuyện 10 năm trước 15 năm trước ở Việt Nam đó. Mà muốn nghe được một cái kinh như vậy nó phải sao nó tới những từ hương từ hạ, có những chùa lớn á, một năm á được tổ chức lần hay là vân tập sư tranh tới đó học cái kinh, mà nó khó nó quý. Còn bây giờ sao, nằm ở trên giường có băng kinh nghe nữa nhiều quá, pháp rồi mình trở nên mình sao quý vị, mình coi thường kinh pháp, coi thường thì không thấy quý. Bây giờ băng kinh cái gì tôi thấy những người nằm trên giường vừa nằm vừa nghe thì không có quý, băng kinh không có quý. Những điều mình thấy như vậy, trước khi mình làm như vậy đó, rồi cái kiến thức thì họ học có nhiều. Tôi thấy lúc sau này cái học Phật á, có nhiều người học Phật giỏi bởi vì dễ học lắm, nhưng mà học Phật giỏi rồi không làm, mà không làm thì sao quý vị? Cũng như nói ăn mà không ăn thì sao nói được cái chuyện này đó. Không có cách gì bây giờ cái nghiệp lực của chúng ta này vậy, hay nói cũng hay là, mà ngày xưa Đức Phật còn đại thế cũng đã có trường hợp đó rồi. Tôi biết trường hợp của ai không?
Nhà Nam.
Của nhà Nam. Chỉ có một trường hợp khác tôi kể dùm hai trường hợp. Nhà Đức Phật còn đại thế thì nhà anh Nam á, thì nhà là anh em của cậu, của bác của cậu, thân đó. Hả? Chứ bây giờ nếu mà mình làm vua, mình làm tổng thống thì anh em chú bác cô cậu chắc cũng khác khá rồi, chắc là cũng trưởng, cũng trưởng cho đó. Thì ngài anh em á, thì ngài có tâm trạng này, mà ngài chứng minh lắm. Tất cả những kinh kệ mà chúng ta đọc bây giờ đó, cũng bây giờ là do ngài anh em gì đã. Nhà Đức Phật nói gì ngài nhớ đấy. Đức Phật đi đâu có ngài đó, Đức Phật nói gì ngài nhớ đấy. Thì ý ý như vậy, ngài ý ý. Một là mình Đức Phật nói gì hết, mình nghe được hết. Hai là mình em Đức Phật rồi. À, thì bởi như vậy đó ngài ý ý ngài không tu. Theo Đức Phật lâu năm thì có những người họ gặp Đức Phật nửa ngày cũng thành được chứng thành A-la-hán, gặp Đức Phật một ngày cũng đắc được quả người A-nan theo mấy chục năm, mấy chục năm. À, thì một hôm đó ngài đi khất thực, và cái ngày đi khất thực thì gặp một cái cô đó, cô ngoại đạo, cô dùng một chú để mà dụ ngài, vì ngài đẹp trai lắm, đẹp đẹp. Ví dụ ngài vào phòng để mà phá giới thể của mình thì vì hứng thú, ngài hứng thú, thành thế ra đi học thì nói trời nói đất nói trăng nói qua đủ thứ rồi đừng đụng gì nó làm được thì sao động tâm. Rồi khi đó ngài mới nhớ mai là có cái duyên, mới nhớ Đức Phật. Do vậy Đức Phật mới sai được chuyện người khác phải đọc cái thần chú An Nghiêm đó để mà hóa giải cái thần chú kia, mới cứu ngài lên. Thì sau đó ngài đang khóc nói với Phật rằng con gần Phật mà không tu á cũng như cái người đến bò cho người khác vậy đó. Đến bò người khác là sao quý vị? Hồi xưa thì đến bò, thì bây giờ như mình đến tiền giùm cho người khác vậy đó. Người ta giao rồi mình cứ tiền như mình cứ đến giùm đến rồi giao cho họ, rất cục tiền đó chuyện của mình. À, thì đấy là trường hợp người anh em. Có một cái trường hợp khác nữa, lúc Đức Phật cũng còn đại thế công chuyện tiền thương còn trẻ tuổi đẹp trai, thì Đức Phật vẫn thường nói căn bản của đạo Phật là vô thường vô ngã khổ không bất tịnh. Thì ngày đó thì vẫn gần Đức Phật nhưng mình rất hứng thú, thấy mình còn trẻ rất thôn hẳn một chút gấp gáp gì không, còn trẻ mà bị anh em huynh đệ hay khen thầy còn trẻ quá, thầy đẹp quá, thầy còn mạnh khỏe quá, thì được khi được thấy thôn hẳn một chút. Thì một hôm đó ngày cái thầy thì theo đó đi khất thực, đi khất thực thì đi khất thực thì gặp một cô tín nữ đẹp lắm, cô tín nữ chắc là hoa khôi hoa hậu gì đó nữa, thì mới cúng dường đón cúng dường thầy. Thì khi đón cúng dường thì chị theo đó rồi thì bị chị theo đó khi mà thấy cô này quá đẹp mà trong khi bưng cái bát mà cái cô cái khất thực đó thì bốn cái tâm niệm xấu đó, bốn tâm niệm xấu đó rồi thì cô tín nữ này có lòng thành cũng được. Thì ông thầy thì kêu nó về tỉnh xá, thì từ bữa đó ăn cơm không được rồi. Bởi vì ăn thì sao mới nghĩ nhớ cô kia ăn được, chiều sau khi buổi ngồi tập trò ngồi thiền không được, phải ngồi thiền thay vì niệm Phật hay thay vì sổ tích thì lại nhớ cô kia không, niệm cô kia không, mà liên tục mấy tuần lễ như vậy. Anh ăn mà bệnh chắc là cái bệnh gì? Bệnh gì quý vị? Tương tư. Nói ông thầy mình tương tư bất kỳ cũng có. Rồi mà vị thầy cha đó mới thấy câu hổ, mới nói chung những thầy ở trong các vị thầy theo khác đó, các bạn thật đó. Thì các vị thầy theo không biết làm sao mới nói với Phật. Phật Đức Phật, Đức Phật biết cái căn cơ của vị thầy theo này đó rồi. Hồi nào giờ học có tiêu tốn thì bây giờ tu được rồi nè, sắp tu được rồi nè. Thì nhà nó kêu vị thầy theo đó nói, mày nói thôi được, ông muốn như vậy thì cũng được, ông muốn như vậy thì cũng được. Bởi vì khi mà ông làm như vậy ông nghĩ đến cô kia không à, mà bây giờ biết khi mà Đức Phật nói không được, ông phải nghĩ vô thường vô ngã không, ông chứ đâu có tự nghĩ. Lúc đó cái tâm trí của thầy thầy đó toàn là nghĩ cô kia không à, thì nói thôi được để tôi đưa ông tới gặp cô kia. Bây giờ quý vị mà nghe ông thầy nói để tôi đưa ông tới gặp cô kia chắc có một cự ông thầy thật kỳ quá. Nhưng Đức Phật tiếp là cái số cô kia sau khi cúng dường thì chúng ta ngoài đó cô kia hết cái bà cái nhà cái nghiệp, hai người có nghiệp nha, hết cái nghiệp rồi. Thì đức Phật có được đưa vị tỳ kheo tới cái nhà của cô cũng vừa đó. Thì khi mà tới thì cái ông cụ thân sinh cô đó là Phật tử. Thì khi tới đức Phật biết rằng cô kia đã chết 3 ngày, nó từ trần 3 hôm trước rồi. Thì ngài vẫn đưa thầy tỳ kheo tới. Thì vào thì ngài nói là thôi, thì vào thì đại khái cô đó thì phải vào thì gặp cô đi, cái người mình yêu thầy mến á, thì vào thì gặp đi. Thì biết này thì kheo đó bước vào cái phòng của cô đó, mà biết người ta chưa trốn, cái thay vẫn còn nằm á, mà thay ở miền nóng á, cái người nước cái xứ nóng á, Ấn Độ là xứ nóng mà, để mấy ngày thì sao cứ bị xương nó cũng sình á. Thì khi ông thầy thì kheo bước vào phòng dở mặt ra, cái người yêu mình nhìn á, biết cô ta chết mà về cái mặt nó vẫn còn, thì thấy cái mặt không còn cái mặt mà lúc mà thầy gặp chừng tháng trước khi mà cô ta dân xuống giường đen rồi, nhưng mà đen phòng trương lên rồi, có cái mùi ôn thú đấy. Thì ngay trong khi đó chợ thầy sợ quá thì để cái mặt ông thầy nghĩ liền, hồi nào thì mình nghe giải bất tỉnh vô thường đã tỉnh thấy tôi, bây giờ sực nhớ thì phát tâm tu. Và ngay khi phát tâm tu như vậy á, thì ông thầy đã đạt được cái vô thường phát tỉnh, đạt được cái quả đầu tiên trong cái thánh quả. Thì mình thấy như vậy đó, cái việc tu đó, nó quan trọng lắm, việc tu quan trọng lắm quý vị. Nếu quý vị mà chỉ học không mà không tu á thì sao quý vị, khổ não vẫn còn nhiều. Quý vị để ý cho con, bởi vì đức Phật dạy mình không tu á thì cũng như mình nói chuyện chơi vậy thôi, rốt cục thì sao quý vị. Mà ngược lại khi mình hạ thủ của cái mình tu á thì sao quý vị, tu một bước khổ được bớt được một chút, tu hai bước khổ bớt được một chút. Quý vị để ý cho con, quý vị nghĩ cuộc đời quý vị, quý vị nghĩ cuộc đời quý vị ha. Còn trước mình tham 10, nãy tham 10 thì sao quý vị, khổ tâm 10, bây giờ bớt tham bớt còn 8 thôi, thì ít mình bớt được 2 chắc còn khổ. Còn nếu mà chúng ta mà vẫn còn nguyên như vậy đó thì thực sự ta khổ. Có nhiều người Phật tử đi đi rồi nói sao mà tham có vui lâu rồi, cứ tụng kinh hoài nè mấy chục năm rồi, rồi sao khổ vẫn còn khổ. Đố mình biết tại sao không? Tại sao mình biết được?
Thì mình biết không? Không là quy rồi không làm.
Không có làm theo.
Không có làm theo.
Đức Phật nói về là cái gì? Đức Phật cứu quý vị giúp người là các nhà.
Kiệt không đường cho mình đi.
Đức Phật nói này các vị, ta đó là đấng đại sư, tức là ngài cái người chỉ đường đi thôi, đi không đi á là do ai, cho mình tháo. Bây giờ quý vị đó là tôi ngồi đây mà học hết rồi, giờ bản đồ của Kim Sơn, đường này đường nọ đường kia, đi phi quay và ấp xích này tới mấy chốc tới Phật kia những thứ, mà cứ ngồi đứng đó mãn đời không thấy không thấy của Kim Sơn á. Vậy thì chúng ta có vấn đề đặt ra quý vị á, là chúng ta học quý, học biết hướng mà đúng đó, rồi học rồi phải tu áp dụng cuộc đời mới được. Thế nếu có bị học rồi học lại chuyện học rồi làm lại chuyện làm, hai bên không giống nhau thì không bao giờ có bị để ý được. Ví dụ Đức Phật dạy mình căn bản sao bớt tham, bớt sân, bớt si. Nếu mình áp dụng cuộc đời mình thấy mình tham quá bớt, sực nhớ thấy làm cái gì thấy bớt thì mình mới có thấy được cái hiệu quả rồi. Còn ngược lại mình cứ nói rằng bớt tham bớt sân bớt si, mình ở ngoài đời mình làm tham nhiều sân nhiều sân nhiều á, không có dính dáng gì hết, mà lúc còn một lúc nào đó rồi thì sao quý vị, thì chết hả, lúc nào nó chết thì có sức khỏe đó, mà thì chết rồi lúc đó thì sao quý vị, hối hận không kịp, hối hận không kịp. Mình biết con đạo giờ mình cứ tu sao giờ tu tu. Vậy thì trong khi chúng ta cái việc quan trọng là học Phật với tu Phật đó, học để mà tu chứ không phải học để mà khoe kiến thức từ ngoài. Nếu mình học để mình khoe, mình biết bộ kinh này rồi, mình nghe bộ luận kia rồi, giúp ích được gì đâu. Mà cứ đi học như vậy để rộng con đường tu, rộng đường tu. Mình có phước lắm quý vị. Tại sao có phước? Tại sao có phước? Biết bao có con tu. Ngày xưa Đức Phật tu có con đường Ngài tự Ngài tìm ra mà. Còn Ngài tìm ra rồi Ngài chỉ lại cho chúng mình. Dễ quá. Bây giờ Ngài đã đi rồi Ngài chỉ lại nè. Đi như vậy nè, cũng tính như vậy, những vật như vậy, bỏ tiền như vậy, vân vân. Mình không làm được thì làm sao mình chết gì nữa. Thế thì cái chỗ mình tu có cái gì đặc biệt. Tôi nhắc đi nhắc lại cái gì. Học Phật tốt lắm, nhưng mà cái quan trọng là tu một cái gì. Cái học là cái phụ, cái học là cái phụ, thấy không? Mà cái tu mới là quan trọng. Bởi vì cái gì tu á, không cần mà biết nhiều. Có những vị mà chị quý vị thấy trong ngày xưa có Đức Phật mà có một cái vị mà vị mà một tôn giả mà trong những cái đại đệ tử Đức Phật á không biết chữ. Mà đây quý vị còn đỡ khổ, quý vị một bài kể quý vị không một mình tôi thấy quý vị đọc vô thượng thầm thâm quý vị pháp ai cũng đọc á, tức là quý vị giỏi hơn ngày đó nhiều lắm rồi đó. Có ngày đó là cái ông ngày gì quý vị con bài đạt á, ông dốt lắm, ông dốt lắm quý vị, để tu. Nhưng mà ông dốt mà ông chịu tu là ông thật. Tôi kể quý vị nghe có chuyện buồn rồi đó. Ông đi ngôi chùa mà học kinh đâu chạy lắm nữa nhé. Giờ chắc quý vị thấy một vị nào ngôi chùa mà học kinh không thân một tẻ ông trong sắc rầu lắm, quý vị nói chê là ăn hao chánh khí mà chê. Cái ông thầy này thì nó ổng tệ lên nó cái tiền kiếp đó đổi trẻ, người ta tới hỏi phương pháp tu không chịu dạy, người ta tu không chịu dạy, biết phương pháp tu không chịu dạy, người ta sanh ra đời thì như vậy. Thì đi vào chùa, thì có người ta đi vào chùa mà tu cái gì mà học cái bài kệ không xong, muốn còn không được. Đức Phật dạy hai câu đầu, tụi hai câu đầu á, qua cái hai câu sau quên là hai câu đầu. Không có làm cái gì đến thân hết. Mà thấy Phật tử này á, thì gặp Phật tử này để buông ra cái qua Phật tử khác thì quên tên Phật tử này. Không có làm được gì hết. Người quá sức thì vậy vậy thì học đó là sao Đức Phật chạy ngẫm được cái người làm để tu. Tu. Thì các vị thì theo các vị thua rồi. Chị thua. Đâu có giải được. Vậy luôn sao giải. Đó rồi Đức Phật mới nói được rồi Đức Phật giải. Cái Phật dạy vậy nè, không làm được gì hết. Giờ có đi quét chùa nè, tụng kinh cũng không được mà làm. Bây giờ có việc cầu an cầu kêu không biết làm, rồi giờ làm tụng đứng đó, rồi giờ con chỉ có quét chùa thôi, giao cái chỗ cho quét chùa, quét gì đi, quét gì đó. Thì nhà nó dễ gì để nhớ gì đây cho chạy, không cần ai giỏi kinh chạy chạy họ. Giờ như là quét một chỗ, quét một chỗ thì chỉ có giả quét từ sạch. Quét cái chỗ quét cái lá văn đi, tức là quét cái lá và làm cho sạch. Thế vậy không? Chỉ có nghĩa là cái việc quét và tạo chữ quét cho sạch, quét cho sạch, quét cho sạch. Có nghĩa là quét cho sạch thì mấy chữ quý vị? Ba chữ nè. Là của? Mà kể cho nhiều ba chữ thì cũng. À, quét cho sạch. Đó vậy mà chỉ có tập của ba chữ quét cho sạch. Nếu mà không có lâu sau đó thì người ta đắc được qua là hắn sạch hết nghiệp lậu, tức là A-la-hán rồi, thành A-la-hán đó rồi. Thì có một cái chùa Ni, chùa Ni tức là chùa mấy cô dưới đây nè. Thì chùa Ni thì thường thường có thỉnh với thầy tới thuyết pháp, thầy tu thuyết pháp á. Thì bữa đó thì trong các vị đại đệ tử của Phật ra tới cái phiên cho tới khi ông bà đặt cái gì. Nó tới chùa, tới cửa chùa thì 500 cô ni trong nhà chùa khúc khích cười rồi. Tại sao cười? Nói trời ơi, huynh ơi, huynh ơi, huynh dốt huynh chết rồi, huynh tới đây làm gì? Bởi vì biết mấy người mà liên biết cây là ông thầy đi đọc khúc kinh đọc mà kẻ ông thuộc của làm sao tới giải cái gì? Mà mấy bà liên này nó giỏi nữa. Thì thấy ông thầy ông ra ra, ông thấy trước cổng chùa thì trong nhà mấy cô xuống nhau cười rồi. Cười rồi. Có một câu nói là huynh, huynh là huynh đó. Quỷ ra quỷ, quỷ thờ quá rồi, quỷ ra quỷ hoài chứ gì. Nhưng mà ông này nó rất lo lắng, biết được cái tâm địa của các cô. mình ra, thầy vẫn vào, thì lên pháp tòa rồi dạy đó, lên pháp tòa dạy đó, thì thầy không có dạy gì hết, lên pháp tòa rồi thầy dạy các cô, lù cái thật yên lặng, quét sạch hết những cái phiền não, quét sạch hết những cái vọng tưởng trong tâm mình. Thầy nói con câu đó không? Tôi nghe rồi. Mà trong như vậy đó, gần 400 cô liên giác quả lại, có gì nữa? Mà tại sao vì ngày giải phải không phải? Phải. Mình ôm vô không à, cái gì mình cũng ôm vô hết. Ngồi đây chứ ôm vô, ngồi đây chứ ôm vô cái nhà của mình. Ngồi đây chứ ôm vô chuyện khác, ôm vô ngoài làm sao xuống nữa. Mà nhà chỉ có 3 câu, 3 chữ. Quét rồi. Thì quý vị thấy, cái tu hành đó quý vị, không cần tu nhiều. Không cần tu nhiều pháp môn. Mà chỉ cần kiên trì một pháp môn. Một pháp môn. Thấy không? Mà không tu giờ quý vị tu á, niệm Phật cũng được, quả thiền cũng được. Mà nghe cái chuyện mọi người rất chùa cũng được. Rất chùa cũng được. Thì trong có bài chạy rất chùa đây, ai ai có biết bài chạy đó không? Biết. Có bài chạy tu á, mình thì chạy đi, mình nhắc tới khi cái chạy đó là mình giỏi rồi, mình không tu á, mình mới nhắc cái gì đó. Có bài chạy như vậy nè, là phường đảo dạ lâm địa, thời thường phúc vệ sinh. Nhược vô tâm cách trí, đất thủ tánh nhân. Tức là thường đảo và lâm địa, tức là mình vừa thường nhắc đất và nam, đất chùa đó, thì phước huệ sanh ra. Thời thường phước huệ sanh, tại sao phước huệ sanh? Tại sao vậy? Tạp trình não, quý vị quét rác mà làm mắc mớ gì tới chuyện trình não của mình? Quý vị nhớ nè, thường đảo già lam địa, thời thường phước huệ sinh. Tức là thường quét đất già lam, nó mới chùa phước huệ thường sinh ra. Thì lấy cái cảnh bên ngoài mà dụ vô cái lòng mình, quý vị. Thường thường cái đất chùa là cái đất gì? Đất thanh tịnh. Tháo nè, mình quét những cái bụi ra hết á, thì mình còn gì, còn thanh tịnh đi. Tháo, đất già lam mình quét hết, thì còn thanh tịnh. Giờ ở chùa đất nước những cái bụi rơi, từ những cái đất bụi quét sạch hết, rác rồi thì còn sắp sẵn đi. Cái tâm niệm của mình, cái lòng mình nhìn thấy nó, thấy ra bề ngoài nó đẹp, thực sự nó như bẩn mất, bẩn mất, bẩn cái gì cũng vậy. Đừng nói thì không, đừng nói cái thanh cái đại mình.